chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thủ tướng đồng ý xử lý nghiêm bệnh nhân COVID-19 thứ 178.
3 cán bộ Tổng cục Hải quan và 1 phó giám đốc Trung tâm Công nghệ Địa chất Khoáng sản, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bị khởi tố bắt tạm giam do liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Đấu tranh với tội phạm ma túy từ đường dây xuyên quốc gia đến các tụ điểm nhỏ lẻ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý Bộ Công an và Bộ Y tế phối hợp xử lý bệnh nhân COVID-19 thứ 178 để răn đe nhiều người khác. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo như vậy tại phần phát biểu kết luận buổi giao ban trực tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 giữa Thủ tướng với các địa phương ngày 29 tháng 3. Phát biểu kết luận buổi giao ban, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn các địa phương đóng góp thành công bước đầu công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng cho rằng, bước đầu các địa phương đã thực hiện hiệu quả thành công chỉ thị số 15 của Thủ tướng về yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Trong đó, bước đầu đã xử lý nghiêm người dân vi phạm các quy định. Đồng thời, Thủ tướng đồng ý Bộ Công an và Bộ Y tế phối hợp xử lý bệnh nhân COVID-19 thứ 178 để răn đe nhiều người khác. Nói về giải pháp sắp tới, Thủ tướng đề nghị các địa phương tập trung cao độ hơn trong chỉ đạo điều hành, không được chủ quan. Việt Nam chúng ta đã từng có 12 đêm chiến thắng trận Điện Biên Phủ trên không. Giờ đây chúng ta có 15 ngày. Và hơn thế nữa, để chiến thắng dịch bệnh không lây lan, bùng nổ tại Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh. Thủ tướng đề nghị các địa phương thực hiện một số giải pháp lớn để phòng chống dịch COVID-19. Trong đó tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà để tất cả mọi người phải được giám sát, khai báo y tế. Tiếp tục cô lập những vùng có người lây nhiễm, và khoanh vùng những vùng chưa có người lây nhiễm để ngăn chặn lây lan. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu phải có biện pháp mạnh mẽ, ngay lập tức để dập những ổ dịch, nhất là ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội và quán bar Buha, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đang điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Thiên Phú, tỉnh Bình Dương. Theo đó, căn cứ kết quả điều tra xác định, Bùi Thế Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Thiên Phú đã chỉ đạo hai phó giám đốc là Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng lập khống danh sách 14 hộ dân nằm trong diện đền bù, bồi thường tái định cư của dự án khu dân cư Hòa Lân tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can, Bùi Thế Sơn, Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 27 tháng 3 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh đối với 3 bị can nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội mới đây cho biết, Công an Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý hình sự 3 trường hợp có hành vi đầu cơ mua bán khẩu trang y tế. Theo Phó Giám đốc Công an thành phố, Công an Hà Nội đã tiếp tục rà soát toàn bộ người nhập cảnh vào Hà Nội từ ngày 7 tháng 3. Kết quả đã xác minh rõ 4.399 trường hợp nhập cảnh vào thành phố, gồm 1.786 người nước ngoài, 2.633 người Việt Nam, 78 người có biểu hiện ho, sốt đã được đưa vào các bệnh viện, phát hiện một số trường hợp dương tính với COVID-19. Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục phối hợp với ngành y tế, xác định 13.384 trường hợp F1 đến F4, xử lý nghiêm các hành vi khai báo không trung thực, không thực hiện quy định về cách ly. Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy xử lý một trường hợp quán bar ở phường Dịch Vọng vẫn hoạt động khi thành phố đã yêu cầu đóng cửa, xử lý 68 trường hợp đăng tin bài sai sự thật về dịch bệnh, 165 trường hợp đầu cơ tăng giá, buôn lậu, vứt khẩu trang không đúng nơi quy định. Trong đó, Công an thành phố đã lập hồ sơ xử lý hình sự 3 trường hợp có hành vi đầu cơ mua bán khẩu trang y tế, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi ở Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng thông tin.
Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Duy Huân, sinh năm 1980, cán bộ Trung tâm Phân tích, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan; Phùng Như Tùng, sinh năm 1979, trưởng Trung tâm Phân tích, Cục Kiểm định Hải quan; Lê Khánh Hương, sinh năm 1980, cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1, Cục Kiểm định Hải quan; và Lê Thị Thanh Hương, sinh năm 1968, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Địa chất Khoáng sản, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Trước đó, vụ án này đã được Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11 QĐ-DT-CBL và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an để tiến hành điều tra theo thẩm quyền. Sau khi thụ lý điều tra, ngày 27 tháng 3 năm 2020, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can trên về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trên 4.745 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, nên Thái Nguyên được coi là thị trường của những kẻ buôn bán các chất ma túy hướng tới. Vì số tiền bất chính thu về tới cả tỷ đồng mỗi ngày, không chỉ là nơi buôn bán nhỏ lẻ, những năm gần đây, Thái Nguyên còn là điểm trung chuyển ma túy khối lượng lớn giữa các tỉnh, thành, trong nước với một số đối tượng đến từ Lào, Trung Quốc. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chỉ tính từ năm 2015 đến quý 1 năm 2020, lực lượng chức năng của tỉnh đã bắt giữ trên 2.500 vụ, gần 3.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 204,5 kg heroin, lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Theo thống kê của ngành công an, năm 2019, tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp ở cả 9 huyện thành thị trong tỉnh, khi số vụ án khám phá tăng 36,1%, số đối tượng tăng 31,9% so với cùng kỳ. Đối tượng mà những kẻ buôn bán ma túy hướng tới vẫn là thanh thiếu niên thường tụ tập tại các nơi giải trí như quán karaoke, quán bar trên địa bàn tỉnh. Trước những diễn biến phức tạp của tệ nạn và tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng của Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền 9 huyện, thành thị để thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn từ xa, hạn chế ma túy xâm nhập vào địa bàn. Tập trung quản lý người nghiện ma túy chặt chẽ, tổ chức cai nghiện ma túy, tạo việc làm cho người nghiện sau cai để họ tái hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh đã phối hợp với Công an các tỉnh, Bộ Công an mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm ma túy, đánh trúng vào các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm ma túy hoạt động nhiều năm với quy mô liên tỉnh, xuyên biên giới. Trong đó có những chuyên án ma túy lớn được lực lượng chức năng của Công an tỉnh khám phá, như chuyên án 213K bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Văn Khoa và Ngọ Văn Thành khi đang vận chuyển 100 bánh heroin, 179 viên ma túy tổng hợp. Chuyên án 215M bắt hai đối tượng Phạm Văn Thảo và Lê Văn Hoát cùng tang vật gồm 200 bánh heroin, 397 viên ma túy tổng hợp. Các vụ án Cấm Văn Ngoan vận chuyển trái phép 60 bánh heroin, vụ án Giàng A Lành cùng đồng phạm mua bán trái phép 50 bánh heroin, vụ án Điêu Chính Phương cùng đồng phạm mua bán trái phép 5 bánh heroin, vụ án Mã Thành Kính và đồng phạm vận chuyển trái phép 5 bánh heroin, vụ án Trần Thị Kim Chi mua bán trái phép 47 bánh heroin đều bị bắt giữ xử lý. Mới đây nhất là vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, một đối tượng ở phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên vận chuyển 5 bánh heroin đã bị lực lượng công an bắt giữ tại thành phố Lào Cai. Ngoài các vụ án ma túy lớn hoạt động xuyên quốc gia, trên địa bàn còn có những ổ nhóm tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động phức tạp trên địa bàn như Phú Bình, Đông Hỷ, thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên đã bị lực lượng công an bắt giữ. Cùng với đó là trong tổng số 2.370 người thực hiện điều trị thay thế các chất ma túy bằng methadone, vẫn còn trường hợp lén lút sử dụng ma túy vào buổi chiều hàng ngày. Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tội phạm khi buôn bán vận chuyển ma túy với số lượng lớn thì khung hình phạt lên đến tù chung thân, tử hình, nên bọn chúng rất liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng công an đến cùng khi bị phát hiện bắt giữ hoặc dùng vật chất để mua chuộc lực lượng làm nhiệm vụ. Càng nguy hiểm hơn khi số đối tượng nghiện bị nhiễm HIV tham gia vào các đường dây mua bán vận chuyển trái phép các chất ma túy. Một số đối tượng phạm tội khi ra tù lại tiếp tục hoạt động với phương thức mới, tinh vi hơn. Số đối tượng trong và ngoài tỉnh móc nối câu kết với nhau tạo thành đường dây mua bán ma túy liên tỉnh hết sức phức tạp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là phòng ngừa, điều tra, khám phá các vụ án về ma túy, triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm, đường dây phức tạp về ma túy, cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh luôn cương quyết nhưng khôn khéo, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, xử lý các tình huống nhanh gọn, đảm bảo yêu cầu bắt giữ các đối tượng, thu được hung khí, tang vật, không để thương vong cho lực lượng làm nhiệm vụ và an toàn về tính mạng, tài sản của quần chúng nhân dân. Như vậy có thể thấy, địa bàn tỉnh luôn nóng về tội phạm buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy, nên cần tiếp tục có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của ngành công an và cả hệ thống chính trị.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. 4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. B. Chạy xe trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng. C. Đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm A khoản 8 điều này và các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. D. Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc, điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc, chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc, không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc. D. Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt, trừ hành vi vi phạm quy định tại điểm B khoản 2, điểm B khoản 3, điều 49 nghị định này. E. Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. G. Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, quay đầu xe tại nơi đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, nơi có biển báo cấm quay đầu xe.
5. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Lùi xe, quay đầu xe trong hầm đường bộ. B. Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định khi phương tiện bị hư hỏng trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt. C. Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định. D. Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. D. Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. 6. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định, quay đầu xe trên đường cao tốc. B. Chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h. C. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 mg trên 100 ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25 mg trên 1 lít khí thở.
7. Phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông, dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe, tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định, gây tai nạn giao thông, không đi đúng phần đường, làn đường, không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông, hoặc đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển, đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, gây tai nạn giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm B, khoản 8 điều này. B. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50 mg đến 80 mg trên 100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 ml trên 1 lít khí thở. 8. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. lùi xe trên đường cao tốc, đi ngược chiều trên đường cao tốc. B. Điều khiển xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h, máy kéo đi vào đường cao tốc, trừ phương tiện thiết bị phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. C. Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn.
9. Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. B. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ. C. Điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy. D. Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công vụ. 10. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C, điểm G, khoản 3, điểm A, điểm C, điểm D, điểm E, khoản 4. Khoản 5 điều này thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 1 tháng đến 3 tháng. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A, điểm B, khoản 6, điểm A, khoản 7, điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 2 tháng đến 4 tháng. Thực hiện hành vi quy định tại một trong các điểm khoản sau của điều này mà gây tai nạn giao thông thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 2 tháng đến 4 tháng. Điểm A khoản 1, điểm E, điểm G, điểm H khoản 2, điểm D, điểm D, điểm E, điểm I khoản 3, điểm B, điểm D, điểm E khoản 4, điểm B, điểm D, điểm D khoản 5 điều này. C. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 8 điều này thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 5 tháng đến 7 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm C khoản 6 điều này thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 10 tháng đến 12 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B khoản 7 điều này thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 16 tháng đến 18 tháng. E. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 9 bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe khi điều khiển máy kéo, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy chuyên dùng từ 22 tháng đến 24 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân, chính quyền các địa phương, các cơ quan, tổ chức thực hiện 7 việc sau. Thứ nhất, hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020. Thứ hai, ít nhất trong 2 tuần tới, tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người cùng một chỗ, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện. Thứ ba, đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, vũ trường, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống, trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm nhu cầu cần thiết cho nhân dân. Thứ tư, tạm dừng hoặc tổ chức lại rất ít chuyến giao thông công cộng. Thứ năm, cần thay đổi phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm bệnh. Thứ sáu, nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ phòng chống dịch, tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Thứ bảy, trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người, chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật cần thiết, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường tự bảo vệ sức khỏe, hạn chế đến các cơ sở khám chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền.
Để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau đây gọi chung là nhà trường, các ký túc xá cho học sinh, sinh viên, học viên, Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch như sau.
Phần 1. tại nhà, ký túc xá trước khi đến trường. 1. Cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên thực hiện các hoạt động sau để tăng cường sức khỏe cho học sinh và bản thân sinh viên, học viên. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên. Giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã.
2. Đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Cha mẹ cho học sinh ở nhà nếu học sinh đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
3. Đối với sinh viên, học viên, tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Sinh viên, học viên không được đến trường nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
4. Giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường, người lao động làm việc tại ký túc xá tự đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động báo cho nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe, đồng thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị. Giáo viên, cán bộ công nhân viên không được đến trường. Người lao động không đến ký túc xá nếu đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế.
Phần 2. Tại trường. 1. Trước khi học sinh, sinh viên, học viên, sau đây gọi tắt là học sinh, quay trở lại học, nhà trường phải thực hiện những nội dung sau.
Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà phòng sau mỗi ngày học.
Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo có đủ xà phòng, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học.
Tăng cường thông khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của bệnh COVID-19 như là sốt, ho, khó thở.
Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua sổ liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác nếu có, để nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung sau.
Các biện pháp bảo vệ sức khỏe, theo dõi sức khỏe của học sinh và thực hành các biện pháp vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường, trên đường đến trường và trở về nhà.
Yêu cầu học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi nhiệt độ, biểu hiện sốt, ho, khó thở của học sinh trước khi đến trường và thông tin ngay cho nhà trường khi học sinh có các biểu hiện sốt, ho, khó thở, yêu cầu bắt buộc.
Thông tin cho học sinh, cha mẹ học sinh biết về các biện pháp phòng chống dịch đã được thực hiện và sẽ tiếp tục thực hiện tại các nhà trường, ký túc xá để học sinh, cha mẹ học sinh yên tâm.
Nhà trường cần đảm bảo môi trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh để học sinh không phải đeo khẩu trang y tế tại trường học.
2. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm. Từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học, xen kẽ giữa các khối lớp.
Nhà trường quy định hướng dẫn học sinh thực hiện các nội dung sau. Rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy trình rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm trước khi vào lớp học, trước và sau khi ăn, sau mỗi giờ ra chơi và nghỉ giữa giờ, sau khi đi vệ sinh khi thấy tay bẩn.
Che mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng giấy lau sạch, khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán dịch tiết đường hô hấp. Vứt bỏ khăn, giấy che mũi, miệng vào thùng rác và rửa sạch tay, bỏ rác đúng nơi quy định.
Không đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh.
Không dùng chung các đồ dùng cá nhân như là cốc, chai nước, khăn tay, gối, chăn.
Nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi.
Hàng ngày trước khi vào giờ học, giáo viên điểm danh và hỏi học sinh xem có cảm thấy sốt, ho, khó thở, mệt mỏi không. Đối với trẻ mầm non thì hỏi cha mẹ khi giáo viên nhận trẻ. Nếu có, giáo viên đưa ngay học sinh đến phòng y tế để kiểm tra, theo dõi và xử trí kịp thời.
Trong thời gian học, khi giáo viên, nhân viên y tế nhà trường phát hiện học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đưa đến phòng y tế ngay để kiểm tra, theo dõi, cách ly và thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý và cha mẹ học sinh. Nhân viên y tế tại trường có trách nhiệm cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho học sinh nêu trên.
Khi giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến phòng y tế ngay để được kiểm tra, theo dõi, cách ly. Nhân viên y tế nhà trường thông báo ngay cho trạm y tế cấp xã, cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp khẩu trang y tế và hướng dẫn đeo đúng cách cho giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường nêu trên.
3. nhà trường bố trí người đón và giao học sinh tại cổng trường. Cha mẹ học sinh không được vào trong trường. Bảo vệ tại nhà trường, ký túc xá hạn chế không cho người không có nhiệm vụ vào trường, ký túc xá.
Phần 3. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học và ký túc xá.
1. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như dung dịch tẩy rửa đa năng hoặc các dung dịch khử khuẩn có chứa 0,05% clo hoạt tính hoặc dung dịch có chứa ít nhất 60% cồn, ưu tiên khử khuẩn bằng cách lau rửa.
2. Tại trường học, trước khi học sinh quay trở lại trường, tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Tổ chức khử khuẩn trường học một lần bằng cách phun hoặc lau nền nhà, tường nhà nếu có thể. Tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
Trong thời gian học tại trường, mỗi ngày một lần sau giờ học, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học, phòng chức năng.
Mỗi ngày hai lần, sau giờ học buổi sáng và cuối ngày, nhà trường tổ chức lau khử khuẩn tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy.
Mỗi ngày một lần, nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn khu vực rửa tay, nhà vệ sinh.
Hạn chế sử dụng các đồ chơi, dụng cụ học tập bằng các vật liệu không khử khuẩn được.
Đối với các phương tiện đưa đón học sinh, mỗi ngày 2 lần, sau mỗi chuyến đưa đón học sinh, tiến hành lau khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe.
Trong trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nghi ngờ hoặc có xét nghiệm dương tính với COVID-19, thì nhà trường phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.
Bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy kín, đặt ở vị trí thuận tiện và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.
3. Tại ký túc xá, tổ chức khử khuẩn tại phòng ở và các khu vực của ký túc xá như sau.
Đối với nền nhà, tường nhà nếu có thể, bàn ghế, các đồ vật trong phòng ở, khu bán hàng, căng tin, khử khuẩn ít nhất một lần một ngày.
Đối với vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, khử khuẩn ít nhất 1 đến 2 lần một ngày.
Đối với khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, dọn vệ sinh, lau rửa, khử khuẩn ít nhất 1 lần một ngày.
Tăng cường thông khí tại các phòng trong ký túc xá bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa.
Tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phát quang bụi rậm, không để nước đọng, các dụng cụ chứa nước phải được đậy kín.
Xử lý chất thải, bố trí đủ thùng đựng rác và chất thải có nắp đậy, đặt ở vị trí thuận tiện tại khu vực ký túc xá và thực hiện thu gom xử lý hàng ngày.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc khát hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.